This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị tướng xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và như quý vị cũng biết, hiện bây giờ anh Trương Minh Ẩn cũng là thị trưởng của thành phố Harlem City. Và như thường lệ, quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình của Đài với số điện thoại là 817-899-4110. Và Việt Tấn xin được hân hạnh kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng trong chương trình hôm nay.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả của Đài 1600 AM, hân hạnh làm việc với Việt Tấn.
Vâng, rồi bây giờ trở lại với vụ này là bây giờ theo anh Ẩn, cái nhìn của anh Ẩn á, và theo vấn đề chính trị thì em không biết nhiều, nhưng mà đã nghe qua rất là nhiều đài, báo đài nói về cái những cái tu chính án này và những cái hiến pháp này, hiến pháp kia, thì đang chỉ cái mũi dùi với ông phó tổng thống của nhà mình. Thì anh nghĩ cái điều này có thể làm được để mà lật ngược cái thế cờ hay không thưa anh?
Đối với tôi hiện tại bây giờ đó, cả hầu như trên 50% cái đất Mỹ này đã bị Tàu nắm cán hết. Ngay cả cái ông xếp sòng của cái thượng viện là ông McConnell, thấy không?
Dạ vâng.
Cũng đã tuyên bố, mà trong khi ổng ngày xưa giờ có binh việc không trăm lắm, cuối cùng lòi ra có bà vợ Tàu, bà đó thì cũng là tổng trưởng giao thông. Do đó từ bấy lâu nay bà là một trong những đảng viên của CCP, tức là đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì bây giờ lòi ra tất cả, ngay cả hai cái ông mà ở tại Georgia, tức là ông bộ trưởng, ông Secretary của Georgia và ông thống đốc, hai người đều là đảng Cộng Hòa. Lần vừa nói tới cái vụ bầu cử này bắt đầu xong cái là nói là không bao giờ xảy ra. Và ngay cả ông bị áp lực của nghị sĩ quá nhiều, do đó ông chịu đếm phiếu lại. Thì ông Trump nói câu rằng đếm những cái phiếu lậu đó lại thì đương nhiên hệ bao nhiêu phiếu thì ra cũng trở lại bao nhiêu phiếu. Cái quan trọng là phải thanh lọc, coi cái phiếu nào là của người chết, cái phiếu nào dưới tuổi vị thành niên, phiếu nào của những người không có vote sạch. Nó còn nhiều lắm. Thành ra Georgia có trên 200.000 phiếu, và Pennsylvania cũng vậy. Thì ông Trump thắng rất là dễ dàng. Thì trong tình trạng này chỉ có một cái buồn là như thế này. Tại vì ngày xưa mình qua tới Mỹ rồi mình sống, mình hãnh diện đất Mỹ là một cái xứ như là không tham nhũng, không này kia. Mình công nhận không dự đất. Nhưng mà đến khi bây giờ lòi ra, từ khi ông nó phá ông Trump thì tất cả những người ủng hộ ông Trump mới là đem tất cả những cái sự thật ra. Thì đất Mỹ này là siêu về vấn đề hối lộ và nhận tham nhũng.
Quá trời luôn.
Do đó nghĩa là bây giờ nếu ông Trump mà xuống, đất Mỹ này hầu như đi luôn. Thì mình chắc kiếm miếng đất nào bên Africa, Phi Châu á, về mấy cái bộ lạc trong rừng rồi xong đó mình sống chứ còn. Sống một cái xứ sở mà, xin lỗi Việt Tấn, bây giờ còn ai tin người Mỹ là người là đại diện cho mé trong sạch không?
Vâng, bây giờ là nhiều người nói là bên Mỹ không có tự do ngôn luận. Điều đó cũng đúng, là vì nói cái đúng. Gì mà có binh tổng thống hoặc là có liên quan đến cái đời tư hay là có gì những gì mà tốt về tổng thống thì nó đã che đậy lại, nó lấy xuống, nó nói là cái này chưa có kiểm chứng. Còn những cái điều mà nói xấu ổng thì nó cho thả thoải mái. Rõ ràng.
Giống như ông Biden á, bao nhiêu cái xấu ổng không thấy cái nào á.
Rõ ràng. Rõ ràng nhiều thứ lắm. Mà bây giờ mình trông chờ ổng được đắc cử lần nữa đó, để mình coi phim. Là vì ổng sẽ tác cạn hết. Tại vì ổng đâu có gì để mất đâu. Là ổng có 4 năm nữa là cùng lắm là ổng cũng retire thôi. Cũng ổng về ẩn cư lại thôi. Ông cũng là tỷ phú, nhưng mà ông sẽ đi cái chính sách của ông. Và những cái gì mà dơ bẩn nhất của chính trị của Mỹ, đó, của cả hai đảng luôn, có thể ông sẽ kỳ này ông sẽ là cái bàn rửa sạch hết. Thì quý vị lúc đó, dạ, có nhiều người bây giờ, hồi xưa giờ họ chưa bao giờ biết cái gì về chính trị Mỹ hết.
Chính trị á,
dạ, không có biết gì hết. Thì tự nhiên bây giờ tới những người lớn tuổi họ cũng để ý luôn. Wow, sao mà nó dơ bẩn vậy, sao mà nó có vẻ như là thiên vị nhiều quá, rồi nó chơi hèn hạ quá. Cái gì cũng là ông Trump xấu hết. Và cuối cùng lại, thì bây giờ tụi nó mới quay lại mới công nhận ông Trump là người được cả thế giới ngưỡng mộ.
Tài giỏi, một người ta phải nói là tài giỏi.
Mà sau khi ông thất cử rồi, nó mới dạ bộ, nó mới đưa cái đó lên. Anh thấy không?
Yeah.
Mà trong khi bây giờ ông Joe Biden đó, lên lập bập, nói cũng càng ngọng càng nghịu anh. Rồi ông mới nói thêm cái vụ là bà kia là tổng thống. Ông không nghĩ là ông tổng thống. Anh thấy rõ ràng không? Là cái nước cờ này đi rõ ràng. Ông này lên chắc chừng 3-4 bữa, 3-4 tháng là chắc phải có cái giấy chứng nhận. Có cái giấy chứng nhận là bị cái gì mà... Cái gì hay
tâm
quên anh
ấy.
Không phải tâm thần, cái bình thường thôi, bệnh già thôi. Cái gì cái bằng Hackinson anh, cái bệnh mà hay quên.
Cái bệnh hay quên đó.
Cái bệnh hay quên đó rồi là không có đủ khả năng để mà làm tổng thống nữa thì bắt buộc.
Ok. Đó là cái lịch sử của nó, còn cái mà mất lịch sử của nó sẽ đưa ông này ra impeach ông về vấn đề ông
hối lộ.
Làm ăn bê bối với Trung Quốc ha.
Đó hối lộ là cho ông xuống. Dạ.
Bên Ukraine luôn.
Chắc chắn luôn.
Dạ.
Thì ổng xuống thôi, nhưng mà ổng không có bị tội lý do tại vì ổng là tổng thống. Ổng bị trút thuế thôi. Thì bà kia lên là bà sẽ tha tội hay là sao đó thì tớ không biết, nhưng mà đại khái là cái luật lệ đó thì vẫn còn nằm cho, nếu mà ổng lên làm tổng thống rồi thì ổng có tội đi, nhưng mà ổng cũng không sao. Rõ ràng
thấy cuộc đời thấy chán quá ha.
Dạ vâng, thì bây giờ á Tấn vẫn nói lại, người nào thích đảng Dân Chủ dọn về tiểu bang Dân Chủ ở. Đó là điều tôi muốn nói với mọi người, là quý vị thích đảng Dân Chủ, dọn về tiểu bang Dân Chủ ở. Tại mình thích đảng Dân Chủ mà. Còn quý vị thích đảng Cộng Hòa, chúng ta ở ngay tiểu bang đảng Cộng Hòa và bầu cho đảng Cộng Hòa. Còn quý vị muốn làm cái chuyện để mà dùng cái chữ ở đây là muốn thay đổi. Còn mình nói là mình muốn làm thay đổi một cái gì đó thì mình dọn về tiểu bang Dân Chủ mà mình bầu cho đảng Cộng Hòa. Thì lúc đó mình mới là người hy sinh.
Ở đây có một cái mà làm mình buồn nhất vậy Tắc. Đối với tôi là một cụ sĩ quan của lực lượng Nam Cộng Hòa, mà những anh em đã từng vì cộng sản mà chạy qua đây, nằm trong quân lực lượng Nam Cộng Hòa mà qua đây ủng hộ Biden, là một cái người đã đưa cái xã hội chủ nghĩa đó cho Hoa Kỳ mà mình ủng hộ, thì giống như cái đó tôi không có câu nào để trả lời hết.
Thường thường ở đây có nhiều người vẫn còn cái tôi của mình là nhìn cái mặt ông Tổng thống Trump thấy ghét. Nhưng mà cái vấn đề người ta, cái mặt ta, cái bản mặt của người ta là như vậy, mà cái tính cách của người ta là như vậy, nhưng mà người ta đã làm gì mình đâu, có làm gì mình đâu, người ta làm những cái điều tốt. Có điều này thì em nói là những cái vấn đề về di trú đó thì ổng sẽ thay lại, và vấn đề mà di dân bất hợp pháp đó thì ổng chống, ổng sẽ không cho những cái người hợp thức hóa mà vô quốc tịch, trong khi đảng Dân Chủ nó muốn vô quốc tịch 10 triệu người để làm chi, rõ ràng bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ thôi. Tại 10 triệu người đó anh Dương, đương nhiên là họ được vô bất hợp pháp mà được đảng Dân Chủ cho vô chính thức là vô quốc tịch, thì anh nghĩ họ sẽ bỏ phiếu cho ai, rõ ràng bỏ phiếu cho
và
đảng Dân Chủ.
Con cái buồn như thế này đây, là cái bức tường của ông ấy, ông đã làm á cũng đỡ một phần vấn đề những người di dân lậu, và trong khi ông Biden nói ông lên cũng sẽ phá bức tường đó.
Ông phá thế, nhưng mà ông nói như vậy thôi, để coi cho ông phá vậy thôi, chứ còn chưa chắc ổng lên mà ổng dám phá liền, là vì cái đó thì cũng là vấn đề chính trị đó anh, để mà lấy phiếu của bên mà Latino đó. Đa số là rất là nhiều người mà di dân bất hợp pháp ở bên California và những cái khu biên giới như là ở giáp ranh với Texas mình là El Paso anh hả? Thì cũng đó cũng là những cái chiêu trò lấy phiếu, giống như anh có nghe cái vấn đề mà nói là bên California nó sẽ bồi thường cho những người da đen tiền nô lệ không? Mà cái đó là
không, cái đó là nguyên người da đen rồi.
Dạ em biết, nhưng mà cái vấn đề bên đó họ đưa ra, họ đưa ra như vậy, nhưng mà trên thượng viện hạ viện họ có đồng ý không là chuyện khác, họ nói để lấy phiếu thôi. Chứ còn đâu có ai mà, nếu mà đền như vậy là biết bao nhiêu người sẽ làm những cái lawsuit này. Ông có nổi không ngoài tôi.
Mình cũng phải trở về mình thưa mấy thằng Tàu hồi xưa mà nô lệ ông bà mình. Ngàn năm kiếm được mới dấu.
Bởi vậy mới nói.
Bây giờ xã hội này chán đời quá vậy đó.
Bây giờ thì bây giờ nói trở lại với ông tổng thống của mình anh ơi. Bây giờ Tấn có một vị thính giả, mình chờ nhận một vị thính giả đầu tiên vô đây thử cho xả cái không khí mà mình đang đang nói về ông tổng thống của mình và cái tình hình mà chính trị của đất nước và cái sự mà thay đổi mà nếu tổng thống không có còn làm tổng thống. Xin được chào vị thính giả đang đợi cho đường dây cho biết quý danh ạ. Hello. Vị nào đang gọi tham gia chương trình trong nhà ngoài phố đó, hello. Vị nào đang giữ đường dây lên tiếng luôn ạ. Tấn nhường cho người khác nha. Mình trở lại và vị thính giả kia chút xíu nữa mình sẽ nhận trong phần 2 thưa anh.
Dạ, ok. Hết phần 1 rồi
hả? Dạ, gần hết. Thì trong thời gian vừa qua thì không biết là trong tuần qua là cộng đồng của mình hay là anh có tin tức gì mới hay là có những cái sự kiện nào mới mà anh cần thông báo cho khán giả biết
không? Thời gian qua đó, mặc dù thuốc bắt đầu ra chích nhưng mà cái số người bị bệnh nhiều hơn nhiều. Lý do là tại như thế này. Người ta, những người không bị bệnh thì những người chưa bị bệnh vừa ý rằng sắp sửa có thuốc. Do đó họ lơ đãng trong vấn đề mà yêu cầu là che miệng, che mũi, cũng như là ăn uống.
Yeah,
thì có một gia đình kia mười mấy người ăn cái tiệc Thanksgiving xong cái bị COVID hết. Là ở đây sẵn vấn đề COVID nói cho quý vị biết á. À, có những vị mà lớn tuổi á, tôi cũng lớn tuổi chứ không phải là trẻ gì. Một lần mà kêu ăn mà múc ra hoặc là trở đầu đũa hay lấy muỗng múc á, đừng thọt đũa vô gấp á, thì nói câu là khi dễ. À, cái thứ hai nữa là nói tôi ăn kiểu đó tôi không quen. Quý vị biết không, truyền nhiễm á, cái đôi đũa của Việt Nam mình là đôi đũa truyền nhiễm di trùng nhiều nhất. Nhiều khi á, trong cơ thể của ông nội bà nội có những cái bệnh mà chưa khám chưa thấy, vậy tới không dặn không? Rồi về mình ăn chung là mình gấp cái này gấp kia cho người khác. Cái đó nó truyền qua rất là tội nghiệp. Ở đây tôi thấy ăn uống mà cầm cho muỗng múc riêng không có gì hết. Do đó ăn uống cũng là một phần.
Yeah.
Hiện tại vì bệnh viện ở bên Hollywood nó có những bệnh viện bây giờ tất cả các giường đã chật hết rồi. Thì quý vị nên cẩn thận, lỡ mình vô những bệnh viện đó mà mình không có giường là mình có thể chết. Ok.
Bây giờ về cái bệnh mà COVID, tôi nghĩ người Việt Nam mình bị chắc cỡ 70% rồi, ở Mỹ nè, mà họ không nói thôi. Có nhiều gia đình họ bị rồi họ hết, nhưng mà có nhiều người họ không may mắn, ngay cái lúc mà họ bị đó, họ bị ngay cái đợt cúm của họ nó có vẻ nặng quá, hoặc là họ có bệnh ở trong người, thì cái đó có thể hơi nặng chút xíu, nhưng mà cái tâm lý của họ bị đè nặng hơn là mình đang bị COVID, cho nên họ lo lắng nhiều hơn, đôi khi họ tưởng tượng là mình khó thở. Nhưng mà khi vô bệnh viện mà cảm thấy bình thường nó cũng cho về thôi, uống thuốc. Và Tấn biết được nhiều gia đình đó, họ bị rồi họ được đi về hết, uống thuốc rồi hết, rồi mất mùi, rồi cũng cuối cùng là cũng ok hết. Nhưng mà những người lớn tuổi mà đang mà cần daycare đó thì cẩn thận. Nhà nào mà có những người lớn tuổi mà có cái sức khỏe mà đang yếu mà cần chăm sóc thuốc nhiều, hoặc là đang mấy người đang đút cháo, đút cơm đó, thì mấy người đó cẩn thận, hoặc là mấy người đang bị ung thư mà đang treatment mà cái kiểu như là
cái người nào có một cái bệnh khác nữa và có sẵn trong người thì nên. Và hơn nữa về hiện tại nói để lát quên là hiện tại cái thuốc ngừa đó là những người già hầu như gần được như ưu tiên sau với cái người mà gọi là frontline, tức là bác sĩ rồi đó.
Thấy
gọi văn phòng bác sĩ quý vị để lấy hẹn, hoặc là nếu họ có thuốc mình sẽ check đi.
Tấn thấy bên mẹ Tấn là bác sĩ kêu ra ngoài Google đưa cái tên tuổi mình ra bằng là đưa cái Medicare gì đó là được chích liền đó. Mấy người nào trên ta 75 hay 80 gì đó. Không biết là số
sáng này tôi nói chuyện với hai người hỏi tôi vấn đề thuốc thì gì đó. Rồi cái tôi hỏi quý vị nếu cho chích sau sau chích thôi để người khác chích rồi nó áp phát như thế nào.
Nên
cái lúc mà chưa có thuốc thì ngăn nghỉ chờ đợi gần chết, khi có rồi thì bắt đầu làm chẩn.
Anh biết sao không? Em biết lý do hết đó. Họ chờ xem những người kia có phản ứng gì không, họ mới đi chích. Anh thấy không? Nó là như vậy. Dạ vâng, xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây cho biết quý danh luôn ạ.
Có phải Quảng Sương không anh Việt?
Dạ, chào chị Quảng Sương. Khỏe không
Quảng
chị?
Xin chào chú Trương Minh Ẩn, chào anh Việt Tân.
Có
lẽ ngày hôm nay là chương trình chót của năm 2020. Suốt một năm qua thì hầu như là thứ năm nào Quảng Sương cũng đều là thính giả trung thành của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Trước tiên là thay mặt cho gia đình rất là cảm ơn chú cũng mượn cái lúc này để gửi lời chúc mừng năm mới trước với chú. Vì ngày hôm nay là chỉ còn không tới 10 tiếng chúng ta sẽ bước qua năm 2021. Thật sự thì hồi nãy giờ nghe chú Ẩn và anh Tấn trao đổi cũng như bao nhiêu từ cái đợt bầu cử mà rất là vui khi được nghe lại giọng nói của anh Việt Tấn là một trong những sứ ngôn viên kỳ cựu của đài. Rồi cái vận nước mình dùng mượn một cái câu ở trong bài ca của nhạc sĩ Phạm Duy là vận nước nổi trôi đó. Thật sự thì Quảng Xuân cũng rất là buồn, không có ngờ rằng một cái ngày nào đó mà một cái đất nước Hoa Kỳ mệnh danh là cái xứ tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí, truyền thông thì bây giờ nó tan tành theo mây khói. Cái này là phải nhìn thẳng vào thực tế, là sự thật nó đúng là như vậy. Quảng Xuân chỉ muốn chúc mọi người, tất cả những người dân trên đất nước Hoa Kỳ này cũng như những người bạn của mình ở quê nhà, mình kết thúc một cái năm mình sẽ tạm biệt. Mình chỉ cầu mong tạm biệt, chứ thật sự thì trên đời này không có cái gì trọn vẹn hết. Những cái xui xẻo, những cái đau buồn, những cái giọt nước mắt của năm 2020 thì hy vọng rằng có một cái phép nhiệm màu. Cho đến giờ này khi mà Quảng Xuân nghe đài nhiều chương trình, ngay cả chương trình của anh Henry Nguyễn Xuân Hùng, thì Quảng Xuân cũng thấy, cũng không biết mình hy vọng bao nhiêu phần trăm, nhưng mà bây giờ chỉ có cầu nguyện thôi. Cầu mong một cái năm mới an lành, thành công, nhiều may mắn sẽ đến với nước Mỹ này và đặc biệt là đến với Tổng thống Donald Trump. Cái con thuyền ông lèo lái đến chỉ mãi đến năm 2020 thì Quảng Xuân mới thấy được, mới ngộ ra được, nói theo nhà Phật là ngộ ra được rất nhiều điều, vỡ ra được tất cả những cái khối nó đặt lại trong bao nhiêu năm mình sống trên nước Mỹ. Quảng Xuân cảm thấy là bây giờ thật sự là mình cầu nguyện, mình mong muốn những cái điều tốt đẹp, ông sẽ được 4 năm nữa để hoàn thành cái nhiệm vụ. Giống như người này, Quảng Xuân có cảm giác giống như là một cái người từ ở trên mà ơn trên đưa xuống để tới với đất nước Hoa Kỳ này. Nhưng mà người ta ghét ổng vì ổng giàu quá, vì tính cách nói chuyện hơi ngông của ông. Ông có thể ông nói đằng này, ông tung hỏa mù, ông nói đằng này mà lát ông làm ví dụ khác, ví dụ vậy. Và người ta lại bị truyền thông dẫn dắt một cách rất khủng khiếp, để rồi bây giờ rất nhiều người, mà Quảng Xuân chỉ muốn nói người Việt mình thôi, là căm thù và ghét ông Trump, ghét đến mức độ mà gia đình xào xáo, gần như là tan tác luôn. Bạn bè thì không nhìn mặt nhau, nghỉ chơi nhau, mặc dù là những người bạn đó có cái thâm niên rất là lâu đời. Nhưng cái con corona này đó là có thật, nó hiện hữu và nó có lây lan và có chết chóc, nhưng cái con số mà bị truyền thông thổi phù lên để cho người ta hoảng loạn thì cái điều đó cũng là có thật. Và trước khi rời làn sóng thì Quảng Xuân cũng chỉ muốn chia sẻ một cái chút xíu tin, mình gọi là bad news của riêng bản thân mình, chứ không có ý định muốn đem cái sự hoảng loạn hay là cho mọi người sợ, nhưng mà mình không chủ quan, nhưng mình cũng đừng quá bi quan trong cái con corona, cái con cúm Vũ Hán này. Là cách đây ngay ngày Noel, Quảng Xuân nhận được một lúc ba tin, ba gia đình thân thiết của Quảng Xuân, bạn thôi chứ không phải ruột thịt, bạn rất rất thân. Một gia đình ở Dallas rất gần đây, một gia đình ở quận Cam và một gia đình ở Virginia. Gia đình có 7 người đều nhiễm hết tất cả corona, trong đó có một bà mẹ 80 tuổi. Nhưng và có, một gia đình ở,
có sao không? Cứu chồng có sao không chị?
Quận Cam thì hai ông bà nhiễm bất tỉnh ngay trong đêm Noel. Bởi vì bà cũng có bệnh nền, bệnh tim, với lại đã từng bị stroke một lần. Thì khi mà chuẩn bị đón Noel thì con trai vào phòng gõ cửa. Mà hai ông bà này có một điều lạ lùng là không bước chân ra khỏi nhà trong từ tháng 3 tới giờ. Rất nghiêm ngặt trong vấn đề. Ông là cụ sĩ quan lái máy bay, phi công của chế độ cũ. Và hai ông bà bất tỉnh thì khi đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Fountain Valley thì đã biết là bị nhiễm corona. Nhưng người con trai chăm sóc ông bà, cơm nước, bưng cơm nước rót thì lại không bị. Và nghe nói có một ngày bà cuồng chân quá, bà muốn đi ra ngoài chơi. Và ông đã chở bà đi Costco, Walmart, Target đi chợ thôi, một lần duy nhất thôi. Và bị nhiễm rồi thì bà vừa qua đời sáng hôm qua. Vậy đó là gia đình của một người bạn cực kỳ, rất rất thân với lại Quảng Xuân. Thân lắm. Và có một cái chia sẻ thêm cuối cùng nữa là tất cả những người bị bệnh trong gia đình, 7 người ở Virginia đều hết bệnh và bây giờ đã trở lại sinh hoạt bình thường, thì họ chia sẻ rằng họ rút kinh nghiệm riêng của gia đình họ. Từ con 19-21 tuổi, hai đứa sinh đôi, tới người chồng, người vợ và bà mẹ 80 tuổi. Mỗi người không có cái gì ghê gớm, chỉ đều có một cái triệu chứng nhẹ nhẹ. Và khi họ cảm thấy sau đó họ hết bệnh, họ rút ra kinh nghiệm rằng là hễ trong cuộc đời của bạn có một cái tiền sử bệnh gì, cơ thể bạn yếu ở cái chỗ nào thì cái con cúm nó sẽ giật ở cái chỗ đó. Ví dụ như bây giờ con bé này nó hay bị asthma thì nó khó thở. Anh này anh bị đau thận, anh xã của một người bạn bị đau thận thì sẽ bị cảm thấy cái hay ớn lạnh ở sống lưng. Rồi con nhỏ này nó bị viêm xoang mũi thì nó không hửi được một cái gì hết. Và cái đứa bé kia thì nó taste, nó mất cái vị giác. Nhưng ngoài ra không có sốt, không có cái gì và đều vượt qua. Dĩ nhiên trong thời gian đó tụi nó sống giống như trong địa ngục, nó rất sợ. Nhưng mà bây giờ thì mọi việc đó, nhưng mà riêng bà mẹ của cô bạn thì qua đời, bà dì của bạn qua đời bởi vì bà đã từng bị stroke một lần và bị bệnh tim khá nặng. Do đó bà không chống chọi được. Còn ông Dượng, sĩ quan Hoa Kỳ, sĩ quan pilot đó, thì ông bây giờ đang trong tình trạng cũng khá nặng bởi vì ông bị thận và bị tiểu đường. Do đó bây giờ gia đình đang tích cực và giấu cái tin bà mất. Bà mất bây giờ thì cũng không có được nằm ở đâu, chỉ nằm trong một cái container. Thì nghe gia đình nói là bởi vì hiện giờ ở Cali không hiểu tại sao mà họ chết rất nhiều. Và nhà quàng họ làm việc tháng 12 này là một cái tháng khủng khiếp đối với họ. Họ mua đất sẵn sàng hết rồi nhưng họ không pick up xác đi được bởi vì họ không có chỗ, họ quá tải. Những cái tin này là những tin chính thức chứ không phải tin đồn tại trong gia đình. Nhưng mà họ 7-8 đứa con các tiểu bang khác về thì rất là đau buồn. Nhưng mà gia đình này là ủng hộ ông Trump và họ không bao giờ họ đổ hết lên đầu ông Trump hay là mắng hay là căm thù gì hết. Họ chỉ nói là thôi Chúa đã cất bà về thì đành phải chịu. Do đó Quảng Xuân cuối năm thì sẽ nói những cái tin không vui để mình bước vào năm mới thì hy vọng sẽ có những cái điều sáng sủa hơn. Chúc sức khỏe, bình yên, mạnh khỏe và mọi thứ tốt đẹp đến với anh Việt Tấn cũng như gia đình. Và đặc biệt là chú Trương Minh Ẩn lúc nào cũng nhiều cái năng lượng tích cực để đến với lại đồng hương và người Việt chúng ta. Và Quảng Xuân mang ơn chú rất nhiều trong cái công việc cũng như trong cái chương trình như thế này mỗi một thứ năm mỗi tuần. Dạ, Quảng Xuân xin chào.
Xin chào chị và Happy New Year đến gia đình chị và chúc sức khỏe đến gia đình chị ha.
Cảm ơn chị Quang Xuân rất là nhiều và chúc gia đình chị mọi sự may mắn hết và hy vọng rằng chúng ta có sau khi nói những cái tin bé này đi quá 12 giờ hôm nay năm sau sẽ một năm sáng rạng của tất cả mọi người trên thế giới.
Dạ vâng, mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Ok.
Vị thính giả đang chờ cho đường dây xin gọi trở lại giùm nhé. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn quý khán giả vừa giữ toàn làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta trong phần 2. Vẫn qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình trong phần 2 qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị nào ở Hoa Tầm City thì quý vị cũng biết anh tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện bây giờ là thị trưởng của thành phố City Hoa Tầm City. Và thời gian trôi qua rất là nhanh. Hôm nào thì Tấn đi dự cái lễ nghị viên, anh bắt đầu là nghị viên của thành phố mới đây, vẫn còn cái hình đây. Bây giờ sau này Tấn nghe anh đã đầu được chức thị trưởng cũng nhanh quá anh hả?
8 năm rồi vậy thì Tấn.
Dạ vâng, em còn cái hình đó. Em còn cái hình lần đầu tiên anh là dự cái chức nghị viên rồi sau đó thì mấy năm sau thì em nghe là anh đã đậu thị trưởng của Hoa Tầm. Không biết được có 6 năm nữa thì anh lên gì đây nữa không?
Dạ không, chắc lên trên kia.
Không, thì biết đâu có biết anh sống tới chín
dạ,
mấy tuổi.
Không.
Em thấy bà Pelosi, bà gì đó, cái bà mà hiện bây giờ mà ai mà ủng hộ ông Trump là nhìn bà bằng hai con mắt luôn.
Yeah.
Bà lần 78 tuổi mà bà còn đang working good mà anh.
80.
À 80 luôn hả? Mới đây mà
80. Dạ bà 80 rồi nhưng mà có một cái đó là sẵn vừa thắng nói vấn đề mà nghị viên đó.
Dạ vâng.
Ở đây mà quý vị nào mà có con cái hoặc quý vị mà muốn tiến lên cái đà mà của làm chính trị đó thì đa số đi ra từ nghị viên và thị trưởng nhiều nhất. Thành ra quý vị nên làm đi. Tại vì xe tàn mang mọc hoặc là đừng có để xe tàn mang rủi luôn là không được nha. Ok, cảm ơn vậy đó.
Dạ vâng. Thưa quý vị, trong phần 2 thì Tấn thấy có hai vị thính giả đang chờ anh mình tiếp truyền với họ thưa anh.
Rồi.
Vâng, xin chào thính giả đầu tiên trong chương trình đang giữ đường dây cho biết quý danh luôn ạ. Hello. Dạ vâng, cho biết tên luôn.
Hello, phải tôi không?
Dạ đúng rồi ạ.
Dạ, tôi chào chú Ẩn, chào anh Việt Tấn. Cho tôi tên Minh ở Gia Lệnh đó. Tôi muốn hỏi chú Ẩn làm ơn giúp giùm con là con muốn xây, con muốn cắt cái capo ở ngoài cái gara của con đó. Con xin ở xin phép ở đâu và okay, bao lâu mới được cắt gì chú?
Rồi. Tại vì ngày xưa đó cái capo đó ít các thành phố mà đòi hỏi có mệt lắm. Nhưng mà sau này có những người cắm 40 cọc để cái máy lên cái gió thổi bật của nhà người ta, có người bị thương hoặc là hư hại. Do đó, tất cả hầu như là 90% những cái thành phố nó ra cái luật là một lần làm carport bắt buộc phải vẽ và xin phép. Thì tất cả thành phố nào cũng vậy, quý vị mà xin về carport hay xây cái gì dính về vô nhà cửa hoặc là xung quanh nhà cửa đó, quý vị lên cái chỗ department nó gọi là Planning and Zoning Department ở trên Garland City Hall á. Quý vị lên đó hỏi, chỉ cần hoặc là quý vị không nhớ cái tiếng tôi nói thì quý vị lên đó nói ok, I want to build carport gì thôi, hoặc là kiếm ví dụ quý vị biết tiếng Anh thì cứ lên nói tôi muốn xây carport thì người ta chỉ dẫn cho. Không có gì khó hết, nhưng mà cái điều kiện thì làm cho mình tốn tiền hơn chút xíu, nhưng mà cái tốn tiền đây á để giúp đỡ cho sự an toàn riêng của gia đình mình và gia đình hàng xóm. Ok.
Dạ. Cảm ơn chú.
Rồi.
Dạ.
Xin chào anh nhé. Happy New Year ha.
Dạ. Dạ dạ chào anh. Cảm ơn anh. Anh cũng vậy.
Xin chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây cho biết quý danh luôn ạ. Hello. Xin chào một vị thính giả đang giữ đường dây trên đài ạ. Cho biết quý danh luôn ạ. Hello. Vị nào đang giữ đằng sóng đó. Hello. Lên tiếng được rồi. Cho biết tên luôn. Cô nào, chú nào đó ạ. Hello. Vâng, trở lại với anh Trương Minh Ẩn.
Yeah. Ở đây có những người mà nãy cho anh đã hỏi carport đó, dự toán với không?
Dạ.
Có nhiều người thì cứ làm liều, nhưng mà đa số cái người Mỹ xung quanh mình hỏi đó. Đối với Việt Nam, như Việt Nam thì họ không bao giờ gọi hết. Nhưng mà đối với người Mỹ họ sẽ gọi. Họ là do đó quý vị làm cẩn thận, đừng có để có những cái thành phố rất là khó khi quý vị xây lên rồi. Thì họ sẽ bắt quý vị dỡ hoàn toàn hết, rồi sau đó cho lại coi là không còn dính gì hết, rồi quý vị mới bắt đầu được xin phép trở lại. Đối với thành phố tôi thì nếu quý vị lỡ làm á, cho tôi hay thì quý vị lên xin phép để có người xuống khám, và nếu an toàn thì đa số chúng tôi cho giấy phép, nó dễ hơn. Nhưng mà có nhiều người dễ tấn biết vô thành phố xây đại rồi cái nói tại sao thành phố gì làm khó dễ, chỉ xây có một cái chút xíu là thôi, nhưng mà họ không suy nghĩ rằng gì tấn biết không, những cái mà mình xây á, có những người biết xây nhưng mà những người không biết xây, thì lỡ cái đó mà gió thổi hay là quá yếu hay như thế nào, nó sẽ giết người trong gia đình mình trước đầu tiên. Cái thứ hai là hàng xóm, do đó vì an toàn mà luật lệ nó mới ra vậy thôi. Ok, quý vị đã thông cảm vấn đề đó, làm cái gì xin phép trước, đừng có sợ tốn 10 cent mà quý vị sẽ mất 1 đồng bạc sau này. Ok nha.
Dạ vâng. Quý vị nào làm carport như anh Trương Minh Ẩn, ảnh là thị trưởng, thì quý vị cũng biết rồi là cái luật lệ đó là thuộc thành phố. Và quý vị phải lên xin phép nếu như đó là cái luật lệ và đòi hỏi phải xin phép. Còn làm hàng rào thì thường thường cái quy định cái hàng rào cũ mình phá đi, mình làm cái hàng rào mới lại dưới 8 feet thì có cần xin phép không anh?
Dạ, đúng. Cái đó tùy theo thành phố gì đó.
Dạ.
Chẳng hạn như cái thành phố tôi á, ở đây á, nó có những cái luật như thế này. Ví dụ như nguyên cái hàng rào nó hư vậy, dự tấn phải không? Ví dụ như tầng thay một mảnh gọi là giống như dự tấn nói đó, giống như kiểu là sửa chữa mà ít á, dưới 8 feet á, hiểu không?
Dạ vâng.
Thì quý vị không xin phép. Do đó đó, cái gì mà này không phải chỉ để quý vị chạy đường đó, nhưng mà quý vị làm bất cứ gì phải xin phép. Ngay cả cái mái nhà nhiều người còn không biết như vậy tấn. Có những cái thành phố họ require phải có permit, những thành phố tôi á cũng cần permit. Lần thứ nhất như thế nào, lý do tại sao thay cái mái nhà phải có permit lúc trước là xong, nhưng mà sau này có những người kêu họ lại thay mái nhà, cái mái nhà đã 3 lớp rồi vậy tấn, và họ đóng thêm lớp nữa, rồi bắt đầu xong cái nó nặng quá, rồi tuyết nó lên vào mùa đông nó chỉ lên một lớp mỏng thôi là cũng nặng rồi, nó sụp một cái sập vô nhà chết người trong nhà hoặc bị thương. Đó lý do tại sao mà những cái chuyện nó xảy ra, do đó người ta mới yêu cầu có permit, chứ không phải là hở hở cái giống như mấy người mà chạy quá tốc độ, cảnh sát dừng lại bắt ticket. Chứ nó, cảnh sát mỗi có chuyện gì làm sao tối ngày đi bắt ticket. Thật sự ra đó, cái ticket không phải là cái thành phố lấy được bao nhiêu, đa số là có 25% thôi, còn cái đó thuộc về tiểu bang. Nhưng cái quan trọng là muốn quý vị giữ tốc độ, chạy chậm lại chút xíu để đừng gây tai nạn cho mình và người khác, vậy thôi.
Dạ vâng,
thông cảm nha.
Dạ vâng, xin chào khán giả đang đợi trên đường dây, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ thưa, tôi ông Việt Tấn.
Dạ, cho biết tên luôn ạ. Dạ vâng.
À, tôi tên là Ngọc á. Dạ thưa anh Việt Tấn với là Trần Việt Tấn với là anh Ẩn.
Dạ chào chị Ngọc.
Tôi mấy ngày nay tôi nghe cái vụ mà chích ngừa COVID-19 á, từ 65 độ tuổi trở lên á, 70 á, mà sao tôi hỏi người nào cũng không biết hết trơn á, không hỏi không trúng hay sao á. Bây giờ nếu mà Việt Tấn với anh Ẩn mà biết được á, thì chỉ giùm tôi ở Gia Lình á.
Anh Ẩn cho em nói với cô cái.
Ok, nói đi.
Mẹ mới đi, mẹ Tấn 82 tuổi mới đi bác sĩ, mới gọi bác sĩ FaceTime mà chết qua bệnh, bây giờ chỉ bệnh qua FaceTime với Zoom không à. Thành ra bác sĩ nói bây giờ cứ đi ra ngoài Google hay đâu đó là gì, có bác sĩ riêng bác sĩ của gì không?
Có bác sĩ mà sao tôi đi bác sĩ Quy mà hỏi văn phòng cũng nói không biết.
Thì không biết, Tấn biết là bác sĩ mà mẹ của Tấn là bác sĩ Anthony ở ngay chỗ gần cái bệnh viện Baylor cũ đó, ở đường qua đường Wanet đó, cô gì biết chỗ đó mà phải không? À, cái ông bác sĩ Anthony á.
Baylor cũ thì Wanet thì biết, nhưng mà đó, bác sĩ mà
đại khái
Tấn
khu vực
thì
đó
không biết.
Thì ông ta nói là mẹ phải ra ngoài Google để mà đưa cái Medicaid, Medicaid gì đó thì sẽ được chích ngừa.
Yeah.
Thì cô cũng có nên làm như vậy thôi chứ có gì đâu cô, không có gì khác.
Không cần phải
nó có một cái tiệm ở Wellness với một cái tiệm ở Tây Lô, là dù tiệm nào cũng được hết trơn hả Việt Tấn?
Thì cô cứ thử vô đấy coi, nha.
Dạ. Yeah.
Dạ.
Vậy là
con nghĩ đúng tuổi là được thôi cô. Con nghĩ là vậy, không có gì thay đổi đâu.
Mình cầm theo cái gì Medicare hả?
Dạ, giấy tờ gì của cô về mấy cái thẻ của cô đó, cô cầm theo.
Dạ, đa số Medicare với cái ID á.
Dạ.
Cho tôi biết có phải là mình không?
Dạ, cảm ơn Việt Tấn với là.
Chào cô nhé. Dạ, happy new year cô, chúc sức khỏe cô. Dạ. Mới đây mà mình nói tới nói lui, mình đã cuối năm là anh nhanh quá anh ạ.
Dạ.
Mai là năm mới rồi. Coi nếu mà tính tuổi mà coi bói á nha. Và năm mới là em 60 tuổi á.
Trời ơi, anh nhìn tôi bao nhiêu tới? 73.
73 sao mà nhìn anh cỡ chừng 60, nhìn anh cỡ 67 thôi.
Dạ, yeah, trời đỡ vậy.
Dạ.
Lúc đầu nói khoảng 72.
Nào, 67 thôi, nhìn cỡ 67 thôi. Còn nếu mà nhìn xa xa thì khác, còn nhìn gần cỡ 67 thôi.
Dạ, yeah. Xa xa thì khoảng 57.
Mà người nào mà sống được tên 60 tuổi là mình nói là thọ đó anh.
Thọ rồi, còn muốn gì nữa, chẳng hạn như nhiều khi người ta hỏi câu chứ. Mấy người bạn Sally hỏi sẽ Ẩn về khỏe không? Thì tôi chỉ trả lời cái hỏi, có thấy cáo phó chưa mà hỏi. Chưa có, không khỏe.
Chưa cáo phó hả?
Thật sự ra, dạ, Việt Nam mình hay cử nói vấn đề đó. Nhưng mà thật sự khi con người ta đã hết mà cái mạng đã đến khi nó tới rồi thì bây giờ có nói kiểu gì nói là giống như mấy ông vua đó, lúc nào cũng dạng tế, dạng tế, sống 10.000 năm, thật sự là ông chết bốn mấy ba mấy tuổi thôi.
Bởi vì
Tấn em, thành ra mình có tin những cái lời nói đó. Chỉ con cái mình sống lạc quan cái gì Tấn. Trong người á, trên 65 tuổi thì không ai không bệnh. Người nào trên 65 tuổi không bệnh là người đang có bình thường. Do đó, mình cần phải sống lạc quan. Ngày nào còn thở, ngày nào còn làm việc được, cứ làm việc. Đừng có nằm đó mà cố gắng khai phát xếp phận mình chết sống.
Dạ đúng rồi. Có thể nói là trời kêu ai nấy dạ, mà chúng ta phải cố gắng.
Thì dạ vâng. Thấy như ngày hôm qua đó, tôi đưa đồ ăn cho người già, mưa tầm tã. Nhưng mà tôi phải trùm áo mưa, tôi đưa là tại vì đã hứa là sẽ có phần ăn. Và tôi hứa là tôi giữ cái đoạn đường tôi bao nhiêu căn nhà đó. Và rồi người Việt Nam, mấy bà già mà không biết ở Hoa Tầm City đó, bà nào mà muốn mà tôi giúp đỡ fill application để xin đồ ăn đó thì làm ơn gọi vô văn phòng tôi sẵn sàng tôi tới nhà tôi giúp cho, không có gì hết á, chứ không phải chứ mấy thành phố kia quý vị muốn gặp thị trưởng không có dễ đâu nha.
Dạ vâng.
Thành phố này quý vị gọi là thị trưởng tới nhà liền. Ok, các bạn. Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng. Chúng ta đang trong phần cuối của chương trình và trong cái dịp cuối năm này mình cũng còn là cái dư âm của ngày 6 tây tháng 1 sắp tới đây với với cái phần mà bầu phiếu cử tri đoàn, nhưng mà qua những cái đủ thứ loại tin hết, nhưng mà chúng ta cuối cùng cũng chờ cái tweet của Tổng thống Donald Trump. Chỉ có cái Twitter của ổng là cái tweet của ổng là mới là real thôi, chứ còn ngoài ra những cái khác chúng ta không cần nghe, chúng ta cũng không cần biết luôn. Và quý vị cứ đi theo cái follow cái tweet của ổng là chúng ta sẽ biết được chuyện gì xảy ra. Còn nếu mà quý vị cứ nghe tin bên này tin bên kia mệt lắm, mệt rất là mệt. Và như vậy thì anh ẩn không biết, anh theo anh trong lòng anh có niềm tin là mình tổng thống vẫn còn cái chance để mà đi theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ thì mới
ok. Đối với anh, đối với tôi, Dược Ấn biết không, ông tổng thống Trump có nhiều chance. Cái chance kế là ngày 6 tháng 1 này đây, cử tri đoàn, nhưng mà phải có những tên ở Cộng hòa mạnh dạng. Tên nào cũng chắc cũng, nếu mà tên nào không dám đứng ra thì tên đó chỉ có một cái là bị tàu nó đút lót hết rồi. Hoặc là có những tên như tên thức mang phát diện cái ông mà Robert, trước là ông sếp đó, nói câu là bộ muốn hay là xảy ra những cái vụ mà bạo động hay sao mà phải khám phá những cái đó, thì cái câu đó nó đã đưa khắp nơi đó về phán quyết. Thì đó là những tên gọi là mình bầu họ lên, mình nghĩ rằng họ có can đảm. Nhưng mà nhìn lại năm 2020 cái dịch tấn, thì đối với những bác sĩ mắt á, nói là cái gặp mắt 2020 á, là cái gặp mắt thấy rõ nhất, thì thật sự á, đúng là gặp mắt thấy rõ nhất. Do đó mới lòi ra những cái tên là tổng thống quá khứ gian lận như thế nào, và những cái gì bê bối từ Nhà Trắng, thì gặp mắt 2020 nó đã thấy hết. Thì hy vọng rằng á, năm sau 2021 ông Trump sẽ mang lại cho mình những cái tốt đẹp hơn. Đối với tôi, tôi không có gì mà chống ông Biden hết, giữa tới, nhưng mà con lần nhìn thấy ổng quá tội nghiệp đi, thị sĩ. Giờ lúc nào ông vậy nói chuyện lập bập, mà khi ai chọc ông giận rồi là ông cà lâm, rồi ông đứng đó, ông cứ nhắm nhắm mắt nhét nhét nhét, thì quá tội ông đi. Do đó đây là con cờ để đưa bà Kamala Harris lên làm tổng thống mà thôi. Thì hy vọng rằng á, không phải là mình chê người đồng bà, người da màu, nhưng tại vì cái quá khứ, cái lịch sử của bà, cái record của bà quá tệ, rất là ác, mà đến độ mà cái tụi mà Mỹ đen còn ghét nữa. Nói bà tưởng đâu bà đen là bà ngon phải không? Bà đã xử tử cũng như nhốt người ta, những người đó, bà hôm nay bà có xin lỗi hay không? Bà chỉ cười thôi. Thì đó là những cái mà tôi mơ mộng là 2020 vừa tới, mình qua đi năm nay quá đau khổ đi, toàn thế giới bị cái COVID, rồi sau đó cái cuộc tranh cử đã thắng cử rồi, cuối cùng chỉ có mấy tiếng đồng hồ sáng đó thì lại thua cử. Mình rất đau lòng cho cái vị tổng thống đương nhiệm của mình. Thì hy vọng năm 2021 thì ông Trump thắng cử, và kinh tế tôi ra tuy là ông Trump thắng cử nữa, chúng ta đứng nhất quan trọng không có gì hết. Còn mấy người kia thắng cử thì quý vị sẽ thấy xã hội chủ nghĩa không bao giờ đem lại hạnh phúc và giàu có cho dân. Nhớ vậy.
Dạ vâng. Chắc chắn là như vậy. Và trước khi rời khỏi chương trình trong dịp cuối năm, Việt Tấn cũng thay mặt anh chị em của đài kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình, và một năm mới thật là dồi dào sức khỏe và nhiều thăng tiến. Nếu như anh đang tiếp tục con đường chính trị của anh sẽ thăng tiến thêm một bậc nữa trong cái kỳ tranh cử sắp tới đây.
Dạ, kỳ tranh cử tới thì chắc chắn sẽ ra một nhiệm kỳ nữa. Thì coi như thế nào, tại vì càng ngày tuổi nó cũng càng lớn, Dự Tấn mặc dù còn chạy còn rượt người ta được lắm. Nhưng mà cuộc đời không nói được, Dự Tấn cứ mỗi khi mình lên một cái tầng cao nào đó, mình bước một lần một bước, Dự Tấn đừng nhảy, nhảy sẽ té.
Dạ vâng, từ từ anh ha, cái gì nó cũng từ từ. Nếu
từ
mà gấp
từ thôi.
Gấp
thì
quá.
Sẵn
gấp.
Đây Dự Tấn nói thì trước khi dứt lời đó, trước niềm năm mới, chúc tất cả quý vị thính giả của đài 1600, tất cả đồng bào trên thế giới và tất cả mọi con người trên thế giới được sống trong cái cảnh hòa bình hơn, biết chốc rồi cuối cùng không có đi tới đâu hết. Chúng ta ai cũng phải chết, thì tại sao phải giết những người kia sớm hơn? Anh Dự Tấn.
Dạ đúng vậy.
Dạ.
Xin kính chào ông và xin một lần nữa kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Xin chào anh.
Dạ, cảm ơn. Chúc Dự Tấn cũng như tất cả anh em trong đài năm mới an khang thịnh, giúp đỡ cho đồng bào trong vùng biết thêm tin tức cộng đồng cũng như trên thế giới. Cảm ơn. Bye.
Dạ, hy vọng Tổng thống Trump sẽ được tin rồi. Tốt trong ngày 6 tây tháng 1 sắp tới đây anh thưa anh.
Việt Tấn có nhớ là nếu ông Trump thắng, Việt Tấn bữa mời đi ăn cái gì hả?
Dạ, ai vô Sài Gòn Mall là ăn bánh mì free.
Bao nhiêu người cũng được phải không?
Dạ, bao nhiêu cũng được hết, không sao hết.
À, nói cẩn thận dân chúng nó vô sắp hàng, cái kiểu sao? Mà giống như kiểu là lãnh đồ ăn nó chết gì không?
Em chuẩn bị bán chiếc xe của em để 10.000 để em làm vụ đó mà không sao.
Rồi, được, good.
Xin chào
Việt Tấn. Dạ. Yeah.